Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Sáu ngày 19 tháng 6 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh này, Hoài Hương sẽ cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất.
Nghi can trong vụ xả súng tại một nhà thờ bị đưa về bang South Carolina, Hoa Kỳ. 20 phần tử chủ chiến bị giết trong các cuộc không kích do Pakistan thực hiện. Thủ tướng Thái Lan kêu gọi dân chúng bình tĩnh sau khi xuất hiện ca MERS đầu tiên tại nước này.
EU không đạt được thỏa thuận về nợ với Hy Lạp vào lúc sắp đến hạn chót.
We are waiting. On est dans une situation d'attente. The institutions have put together some.
Chủ tịch Quỹ tiền tệ thế giới Christine Lagarde nói Hy Lạp sẽ không trả được khoản nợ 1,7 tỷ đô la nếu IMF không đạt được thỏa thuận với các chủ nợ trong những ngày sắp tới. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết. Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ đem đến thông tin về việc Việt Nam bắt giữ hải tặc tấn công tàu Malaysia. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về vụ nổ súng ở nhà thờ South Carolina.
Thanh niên da trắng bị cáo buộc đã giết chết 9 người thờ phượng tại một nhà thờ lịch sử của người da đen ở bang South Carolina, Đông Nam Hoa Kỳ, theo dự kiến sẽ ra trước tòa hôm nay để xét xem liệu y có được tại ngoại hay không. Dylan Roth, 21 tuổi, đã được đưa về North Carolina, nơi mà theo cáo buộc đương sự đã bỏ trốn sau khi giết chết 9 tín đồ, làm bị thương 3 người khác ở bên trong nhà thờ Emmanuel African Methodist Episcopal ở Charleston hôm thứ Tư. Một đêm thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân đã được hoạch định cho đêm hôm nay, thứ Sáu. Một cư dân Charleston, bà Lawanda Gray nói, "Tôi thật sự cảm thương các gia đình nạn nhân. Tôi sẽ cầu nguyện cho họ và cho mọi người, cầu mong chúng ta có thể cùng nhau tăng sức mạnh cho nhau, yêu thương nhau như một." Nhà chức trách liên bang đang điều tra vụ thảm sát như một tội ác vì hận thù chủng tộc. Cảnh sát nói Roth đã bước vào nhà thờ, ngồi yên trong một tiếng đồng hồ để dự một buổi học tập kinh thánh trước khi đứng dậy và nói rằng anh ta phải giết những người da đen. Một cư dân Charleston khác, bà Billie Jean Singleton nói, "Thật là khó tin nổi. Chúng tôi không thể tin nổi chuyện như thế này có thể xảy ra. Các nạn nhân đang phụng sự Chúa, rồi chuyện như thế xảy ra. Thật là không thể tin được." Cho tới nay, cảnh sát chưa kể lại lời khai của Roof về nguyên do anh ta đã thực hiện vụ thảm sát này.
Được thành lập vào đầu những năm 1800.
Cảnh sát đã bắt giam một nghi can trong vụ nổ súng vào một nhà thờ của người Mỹ gốc châu Phi tại Charleston, South Carolina, làm 9 người thiệt mạng. Nghi can 21 tuổi, người da trắng trong vụ án này bị bắt tại tiểu bang lân cận sau khi bạn bè và gia đình nhận ra nghi can trong một video giám sát. Thông tin viên Zlatika Hock tường trình là nhiều người Mỹ, kể cả Tổng thống Barack Obama, đều bất bình về hiện tượng kỳ thị chủng tộc, bắn giết người bừa bãi kéo dài trên khắp nước Mỹ. Tân Trương trình bày chi tiết.
Được thành lập vào đầu những năm 1800, nhà thờ Emmanuel đã phải đối mặt với nạn kỳ thị và hận thù trong suốt lịch sử của nhà thờ. Trong thời kỳ diễn ra phong trào dân quyền, các tín đồ chỉ có thể bí mật thờ phượng, và nhà thờ có lần đã bị thiêu rụi. Một nhà lãnh đạo nhà thờ của người da đen tại Washington nói nhà thờ tồn tại như là một biểu tượng cho sự kiên cường của người Mỹ gốc châu Phi. Mục sư Sylvia Sumter thuộc Hội Thánh Unity of Washington D.C. nói:
Churches and African Americans, you know, are a strong people and a resilient people. And
Hội Thánh và người Mỹ gốc Phi châu là những người mạnh mẽ và kiên cường, và chúng tôi đã sống còn trải qua nhiều biến cố, chúng tôi sẽ tiếp tục lớn mạnh và đoàn kết với nhau.
Câu hỏi trong tâm trí của nhiều người kể từ vụ nổ súng tối thứ Tư là tại sao? Tại sao có người lại mang súng vào nơi cầu nguyện và bắn các người đang thờ phượng? Ông Richard Cohen thuộc Trung tâm Luật Nghèo Khó Miền Nam, thành phố Montgomery, bang Alabama, một nhà binh vực cho nhân quyền trả lời câu hỏi này với đài VOA qua Skype.
Here we have a young man, a disaffected youth, who is upset over the...
Ở đây chúng ta có một thanh niên trẻ bất mãn, bất bình vì những thay đổi về thành phần dân số tại đất nước chúng ta. Có thể là vì sự lớn mạnh của người da đen, như là Tổng thống Mỹ chẳng hạn, và quyết định là anh ta sẽ giáng trả, thay vì là một người không có tương lai. Anh sẽ trở thành một khuôn mặt trong lịch sử thế giới, giáng một đòn nặng, thay mặt cho chủng tộc da trắng.
Trong bài diễn văn ngày hôm qua, Tổng thống Barack Obama bày tỏ sự bất bình về vụ tàn sát hàng loạt này mà ông nói xảy ra thường xuyên tại nước Mỹ nhiều hơn tại bất kỳ quốc gia tiên tiến nào khác.
I've had to make statements like this too many times. Communities like this have had to endure tragedy.
Tôi đã đưa ra những lời tuyên bố như thế này quá nhiều lần rồi. Những cộng đồng như thế này phải chịu đựng những thảm kịch như thế nhiều lần rồi.
Nghi can trong vụ nổ súng tại nhà thờ được biết đã nhiều lần bày tỏ sự tán dương những biểu tượng và những tổ chức xem người da trắng như siêu việt. Anh ta học kém và không có việc làm hay bằng lái xe. Cảnh sát bắt nghi can tại North Carolina và đã mở cuộc điều tra về tội hận thù. Người Mỹ gốc châu Phi trên toàn nước Mỹ lấy làm kinh hoàng về tội phạm này. Mục sư Leroy Gilbert thuộc Hội Thánh Baptist Mount Gilead nói:
That incident not only affected the families, but it...
Vụ việc này không những ảnh hưởng đến nhiều gia đình, mà còn ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Không những người da đen, mà cả người da trắng, da vàng, tất cả mọi người. Vụ này liên hệ đến tất cả chúng ta, vì chúng ta phải tự hỏi là có phải chúng ta góp phần gây nên sự kiện này hay không? Và điều gì chúng ta đã không làm để có thể ngăn ngừa việc này xảy ra?
Nhiều người Mỹ đã tập họp tại thủ đô và các nơi khác để tỏ tình đoàn kết chống lại nạn hận thù chủng tộc.
Các nhà lãnh đạo của 19 nước trong khu vực sử dụng đồng euro sẽ mở một cuộc họp cấp cao khẩn trương vào ngày thứ Hai tới để tìm cách khai thông một vụ bế tắc về cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp sau một cuộc họp với các nhà bộ trưởng tài chính châu Âu ở Luxembourg. Từ Paris, thông tin viên Lisa Bryan tường thuật rằng cả hai bên đang chạy đua trước một kỳ hạn đã được định là ngày 30 tháng này. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Các giới chức trong khu vực sử dụng đồng euro đã hối thúc Hy Lạp nắm lấy cơ hội cuối cùng trong việc giải quyết vụ khủng hoảng nợ và nói rằng hành động kế tiếp tùy thuộc vào chính phủ ở Athens. Chủ tịch khối euro Jeroen Dijsselbloem đưa ra thông điệp vừa kể tại một cuộc họp báo ở Luxembourg sau nhiều giờ thảo luận mà không đi đến kết cục với Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp.
Today in our meeting we send a strong signal to the Greek authorities that it is really up to them to submit.
Hôm nay trong cuộc họp của chúng tôi đã gửi đi một tín hiệu mạnh cho giới hữu trách Hy Lạp rằng thực sự mọi việc tùy thuộc vào họ phải đệ trình các đề nghị mới, các đề nghị bổ sung trong những ngày sắp tới. Tính tới hôm nay vẫn còn chưa tìm ra được một thỏa thuận để gia hạn chương trình hiện hành trước cuối tháng này, nhưng quả bóng rõ ràng đang nằm trong sân của Hy Lạp để nước này nắm lấy cơ hội đó.
Thông điệp tương tự cũng phát xuất từ người đứng đầu Quỹ tiền tệ quốc tế bà Christine Lagarde. Hy Lạp sẽ không trả được khoản nợ 1,7 tỷ đô la cho IMF nếu không đạt được một thỏa thuận với các chủ nợ trong những ngày sắp tới.
We are waiting. On est dans une situation d'attente. The institutions have...
Bà Lagarde nói IMF đang chờ đợi. Các cơ chế đã sắp xếp một số đề nghị rất hợp lý với tính cách rõ ràng là dễ dàng hơn nhiều so với những gì đã được cứu xét trước đây. Các giới chức Âu Châu muốn có thêm những biện pháp cải cách từ phía Athens trước khi họ đồng ý giải ngân thêm những khoản cứu nguy, những cải cách mà chính phủ chống kiệm ước này bác bỏ. Nếu luồng tài chính không đổ vào thì Hy Lạp có thể không có khả năng trả được món nợ của IMF trước kỳ hạn 30 tháng 6. Hôm qua, các giới chức của IMF và Âu Châu cho hay họ đã linh động nhưng chính phủ Hy Lạp không đưa ra được các đề nghị khả tín để đáp lại. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yannis Varoufakis đề nghị một quan điểm khác về các cuộc đàm phán.
Our side sent a strong signal to our partners and to the institutions by presenting a comprehensive.
Phía chúng tôi đã gửi một tín hiệu mạnh cho các đối tác của chúng tôi và cho các cơ chế qua việc trình bày một đề nghị toàn diện có thể giải quyết được vụ khủng hoảng của Hy Lạp một cách dứt điểm trong một thời gian ngắn.
Ông nói hai bên đã đi gần đến một thỏa thuận nhưng thất bại bởi vì các nhà thương thuyết về phía bên kia không có đủ quyền hạn để đạt được một thỏa thuận. Trong tình hình các cuộc đàm phán không đi đến đâu, những lời cảnh báo đã trở nên mãnh liệt hơn. Hôm thứ Tư, Ngân hàng Trung ương Hy Lạp dự báo có thể sẽ xảy ra sự kiện đau lòng là Hy Lạp rút ra khỏi khu vực Euro và thậm chí ra khỏi cả Liên hiệp Âu Châu. Ông Dijsselbloem nói thêm, Liên hiệp sử dụng đồng Euro cam kết giữ Hy Lạp như một thành viên, nhưng sẵn sàng chấp nhận mọi tình huống.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam bắt giữ hải tặc tấn công tàu Malaysia. 8 người Indonesia bị nghi là hải tặc tấn công một tàu chở dầu của Malaysia hôm nay đã bị tóm trên vùng biển thuộc quần đảo Thổ Chu của Việt Nam vài giờ sau khi dùng xuồng cứu hộ để trốn chạy khi bị lực lượng chức năng Malaysia bủa vây. Tin cho hay 3 tàu hải quân và 2 máy bay của Malaysia đã được triển khai để truy tìm những tên hải tặc này. Truyền thông Malaysia dẫn lời quan chức nước này xác nhận tin Việt Nam đã bắt giữ 8 nghi can tấn công tàu chở dầu MT Orchim Harmony. Ông Ahmad Puzi, lãnh đạo của cơ quan thực thi pháp luật hàng hải của Malaysia cho biết rằng tàu và thuyền viên đã được giải cứu và những tên cướp biển đã bị bắt tại Việt Nam. Tin cho hay, một trong số 22 thuyền viên bị thương vì bị bắn ở đùi và tàu chở dầu lâm nạn hiện đang được Hải quân Malaysia tháp tùng về nước. Trước đó, quan chức Malaysia nói rằng 8 kẻ tấn công tàu có trang bị súng lục và dao và nói tiếng Malay với âm điệu của người Indonesia. Trong khi đó, tối 19 tháng 6, một cán bộ không muốn nêu tên của Trung tâm An ninh Hàng hải Việt Nam nói với VOA Việt ngữ rằng cơ quan ông chưa nắm thông tin mới nhất này. Ông nói thêm là mới chỉ nhận được yêu cầu trợ giúp thông tin từ phía Malaysia.
Họ chỉ gọi điện đến hỏi về cái thông tin về cái tàu này. Xem là có thông tin gì thì báo với cả bên Malaysia. Nhưng mà trung tâm không nhận được thông tin nào cả. Trung tâm cũng nhận được cái bức thư là bên đấy đã phát hiện ra cái tàu nó bị cướp và nó đã đổi tên thành cái tên khác. Nhưng mà trung tâm chỉ nhận được tin từ họ thôi, còn đâu từ tàu đấy thì trung tâm không nhận được.
Malaysia hôm qua cho biết tàu MT Orchim Harmony đã được một máy bay trinh sát của không lực Australia phát hiện trong vùng vịnh Thái Lan thuộc lãnh hải của Việt Nam, gần một tuần sau khi bị hải tặc bắt giữ. Vị trí này nằm cách bang Johor của Malaysia, nơi liên lạc cuối cùng của con tàu khoảng 600 hải lý. Theo quan chức Malaysia, một số phần thân của tàu đã được sơn lại với tên mới là Kim Haman. Tàu chở dầu đang trong hành trình từ bờ Tây tới bờ Đông của Malaysia hôm 11 tháng 6 thì bị mất liên lạc, và cuộc truy tìm tàu này có sự tham gia của các lực lượng Indonesia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, cũng như Australia, quốc gia có một căn cứ không quân tại bang Penang ở miền Bắc Malaysia. Giá trị hàng hóa thuộc công ty dầu khí Petronas của Malaysia trên tàu MT Orchim Harmony trị giá gần 6 triệu đô la. Tin cho hay tất cả thủy thủ đoàn gồm 16 người Malaysia, 5 người Indonesia và 1 người Myanmar vẫn an toàn. Đây là vụ tàu chở dầu thứ 2 bị hải tặc tấn công ở Đông Nam Á trong tháng này, gây quan ngại về tình trạng cướp biển hoành hành trong khu vực mà nhiều tàu bè của Việt Nam hay qua lại. Bộ trưởng Việt Nam kêu gọi Trung Quốc không làm phức tạp tình hình. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hôm qua đã hội kiến với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và khẳng định rằng Hà Nội luôn coi trọng phát triển, ổn định, quan hệ, đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện với Bắc Kinh. Theo truyền thông trong nước, ông Minh cũng bày tỏ mong muốn hai bên triển khai hiệu quả những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhà ngoại giao của Việt Nam còn yêu cầu phía Trung Quốc kiểm soát tốt bất đồng ở Biển Đông, không làm phức tạp tình hình trên biển, giải quyết bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam thăm Trung Quốc từ ngày 17 tới ngày 19 tháng 6 để đồng chủ trì cuộc họp lần thứ 8 của Ban Chỉ đạo Hợp tác song phương hai nước. Tuy nhiên, trong các bản tin của báo chí nhà nước Việt Nam không đưa tin việc ông Minh có đề cập với quan chức Trung Quốc về vấn đề xây đảo nhân tạo rầm rộ của Bắc Kinh hay không. Phiên họp diễn ra một ngày sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ sớm kết thúc việc bồi đắp xây đảo nhân tạo trên các bãi đá ở quần đảo Trường Sa, theo đúng như kế hoạch đã định. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định trên trang web của cơ quan này rằng Bắc Kinh sẽ tiến hành xây các cơ sở phục vụ cho cả mục đích quân sự lẫn dân sự. Nhà nghiên cứu về quan hệ Việt Trung, ông Dương Danh Di, nhận định với VOA Việt ngữ về cuộc gặp song phương này.
Không khí hiện nay nó là căng thẳng thôi. Hai bên, nhất là phía Việt Nam thì cố tránh không làm cái vấn đề nó căng thẳng thêm. Tình hình lúc này căng không chẳng giải quyết được gì cả. Những điều gì cần nói với họ thì có thể mà được phép của Bộ Chính trị thì ông Bình ông sẽ nói. Cái quyết định là quyết định ở bên này chứ không phải là ông Bình Minh.
Báo chí trong nước dẫn lời Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói với quan chức Việt Nam rằng Bắc Kinh hết sức coi trọng và kiên trì phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam, mong muốn duy trì, trao đổi, tiếp xúc cấp cao giữa hai nước. Trong khi đó, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Lý nói rằng Việt Nam và Trung Quốc nên triển khai thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời nói rằng hai bên có nhiều lĩnh vực cùng quan tâm hơn là các tranh chấp trên biển. Thủ tướng Trung Quốc còn được trích lời nói rằng hai nước cần phải bình tĩnh xử lý tranh chấp và thúc đẩy hợp tác trên biển, trên bộ và trong lĩnh vực tài chính.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Các giới chức quân sự ở Pakistan nói có ít nhất 20 phần tử chủ chiến bị giết hôm nay trong các cuộc không kích do Pakistan thực hiện, nhắm vào những địa điểm bị nghi là nơi ẩn náu của các phần tử nổi dậy ở khu vực biên giới ở vùng Tây Bắc Pakistan. Một thông báo ngắn cho hay là máy bay chiến đấu nhắm mục tiêu vào các khu vực hẻo lánh của vùng bộ tộc Khyber gần biên giới Afghanistan. Thông báo của quân đội Pakistan cho biết thêm là trong vụ này còn có khoảng 18 phần tử khủng bố bị thương. Đèo Khyber lịch sử được dùng như một trong chỉ có hai tuyến giao thương và vận chuyển duy nhất giữa Pakistan và Afghanistan. Quân đội Pakistan hồi gần đây đã tiến hành chiến dịch quân sự chính thức để quét sạch quân Taliban ở Pakistan và các đồng minh của nhóm này trong khu vực. Và các giới chức Pakistan giờ đây tuyên bố rằng phần lớn khu vực này đã sạch bóng quân Taliban. Chiến dịch chống quân chủ chiến nối tiếp chiến dịch quân sự ZARP-e-ARPS đã được tiến hành trong vùng Bắc Waziristan ở gần đó từ tháng 6 năm 2014. Quân đội Pakistan nói rằng chiến dịch quân sự này cho tới nay đã diệt trừ được 2.800 phần tử chủ chiến và về phía quân đội Pakistan có 350 binh sĩ hy sinh. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha kêu gọi công chúng không nên hoảng sợ sau khi nước này xác nhận trường hợp đầu tiên của hội chứng hô hấp Trung Đông, bệnh MERS. Nói chuyện với các nhà báo hôm nay, ông Chan-o-cha yêu cầu mọi người hãy bình tĩnh. Ông nói rằng chính phủ đang xử lý tình hình này. Ông cho biết nếu Có bất cứ ai nghi ngờ là có triệu chứng nào của mình thì xin vui lòng liên hệ với các bệnh viện. Ông nói chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau và xin quý vị hãy thận trọng. Một bệnh nhân mắc bệnh tim từ Oman hôm qua đã được xác nhận là ca MERS đầu tiên tại Thái Lan. Thủ tướng Thái nói nước ông đã chuẩn bị tốt để xử lý tình huống này dựa trên kinh nghiệm đã trải qua trong quá khứ. Ông nói 69 bệnh viện có kinh nghiệm đối phó với bệnh SARS, tức là hội chứng hô hấp cấp tính, và bệnh cúm gà, giờ cũng sẽ đối phó với bệnh MERS. Các bệnh viện này sẽ kiểm tra xem liệu các nhân viên y tế và thiết bị có đầy đủ hay không, cũng như tình trạng sẵn sàng của các phòng kiểm dịch. Các giới chức Thái Lan nói với VOA rằng một bác sĩ tại Bệnh viện Quốc tế Burumgrat nghi người đàn ông có thể mắc bệnh MERS vì ông này đến từ nước ngoài và khai là ông đã gặp trở ngại về đường hô hấp cũng như bị sốt nhẹ. Giám đốc Phòng Dịch tễ học của Bộ Y tế Thái Lan Thanagat Palipat cho biết là có 59 người khác đang được theo dõi để tìm virus hoặc tại các bệnh viện hoặc là tại nhà. Ông cho biết là đây là các hành khách ngồi trên hai hàng ghế trước hoặc là sau người đàn ông Oman trên chuyến bay từ bay sang Bangkok. Trong số những người được theo dõi có nhiều nhân viên y tế, nhân viên khách sạn và một tài xế xe taxi.
Bức thư dài của Đức Giáo Hoàng kêu gọi thế giới chống.
Đức Giáo Hoàng Francis hôm qua kêu gọi thế giới hãy chống lại hiện tượng tăng nhiệt địa cầu mà ngài cho là đang dẫn trái đất tới tình trạng tàn phá môi trường. Đức Giáo Hoàng Francis đã công bố thông điệp gửi đến giáo dân, hậu thuẫn các bằng chứng khoa học cho rằng biến đổi khí hậu chủ yếu là do hoạt động của con người gây ra. Đức Giáo Hoàng nói hiện tượng này có thể dẫn tới một sự hủy diệt các hệ sinh thái chưa từng xảy ra trước đây trong thế kỷ này. Đức Giáo Hoàng kêu gọi chấm dứt một hệ thống kinh tế mà ngài cho là dựa trên một nền văn hóa sai lệch, trong đó các nước giàu khai thác người nghèo và khiến cho trái đất ngày càng giống như một đống rác rưởi rộng lớn. Đức Giáo Hoàng Francis nói cần có một sự chuyển biến quy mô về chính trị và kinh tế để thay thế tức thời sự lệ thuộc của thế giới và nhiên liệu hóa thạch là điều đã gây ô nhiễm nghiêm trọng cho trái đất và dẫn tới biến đổi khí hậu. Đức Giáo Hoàng nói rằng các tài nguyên của thế giới đang bị phung phí vì những lối tiếp cận thiềm cận đối với kinh tế, thương mại và sản xuất. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm qua đã lên tiếng hoan nghênh thông điệp của Đức Giáo Hoàng Francis. Ông Obama nói rằng ông ngưỡng mộ quyết định của Đức Giáo Hoàng Francis nêu lên vấn đề biến đổi khí hậu một cách mạch lạc, mạnh mẽ và với đầy đủ uy quyền đạo đức trong cương vị của Đức Giáo Hoàng của ngài để thế giới hành động. Trong khi nhiều nhân vật bảo thủ thừa nhận là trái đất đang ấm dần lên, họ không tin rằng hoạt động của con người là nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tìm một hiệp định về hiện tượng tăng nhiệt địa cầu có tính ràng buộc pháp lý tại một hội nghị biến đổi khí hậu do Liên Hiệp Quốc tài trợ diễn ra ở Paris vào tháng 12 năm nay.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã hoan nghênh lời kêu gọi trong thông điệp của Đức Giáo Hoàng Francisco đề nghị có biện pháp mau chóng nhằm giảm thiểu tình trạng biến đổi khí hậu. Các cuộc thương nghị quốc tế đang tiếp tục trước khi diễn ra hội nghị chung quyết vào tháng 12 ở Paris, nơi các nước sẽ nhắm mục tiêu thực hiện các cam kết đáng kể để làm giảm bớt tác động của hiện tượng tăng nhiệt toàn cầu đối với các thế hệ tương lai. Từ trụ sở Liên Hợp Quốc, thông tin viên Margaret Bashir ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Bức thư dài của Đức Giáo Hoàng kêu gọi thế giới chống lại tình trạng tăng nhiệt toàn cầu để tránh gây thiệt hại cho môi trường và phá hủy hành tinh. Khi đảm nhận chức vụ đứng đầu Liên Hiệp Quốc cách đây gần một thập niên, ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã xác định một trong các vấn đề đặc biệt của ông là quyết tâm hành động để biến đổi môi trường. Ông Ban đã tìm thấy một đồng minh trong các nỗ lực của ông, nơi nhà lãnh đạo Giáo hội Thiên Chúa giáo Roma và hai nhân vật này đã gặp nhau nhiều lần.
I thank the deeply Pope Francis for taking such a strong stand.
Tôi tri ân sâu xa Đức Giáo Hoàng Francisco vì đã có một lập trường vững chắc về sự cần thiết phải có hành động toàn cầu. Tiếng nói đạo đức của ngài là một phần trong tiếng nói chung của càng ngày càng nhiều người từ mọi đức tin và mọi khu vực trong xã hội phát biểu về hành động đối với khí hậu. Tôi kêu gọi tất cả các chính phủ đặt lợi ích chung toàn cầu lên trên lợi ích quốc gia và chấp thuận một thỏa thuận quyết liệt và phổ cập về khí hậu tại Paris trong năm nay.
Cộng đồng quốc tế sẽ họp tại Paris vào tháng 12 với ý định đồng ý về một hiệp ước có tính cách phổ cập, ràng buộc về pháp lý với mục tiêu hạn chế tình trạng tăng nhiệt toàn cầu ở mức độ 2 độ bách phân mỗi năm cho đến năm 2020 là lúc thỏa thuận có hiệu lực. Vòng thương thuyết mới nhất vừa kết thúc ở Bonn, Đức Quốc. Chuyên gia về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc, bà Cassie Flynn, đã dự các cuộc đàm phán đó. Bà cho biết các đại biểu đã thảo luận các yếu tố nào sẽ nằm trong thỏa thuận Paris và nội dung một loạt các quyết định sẽ hỗ trợ cho thỏa thuận đó.
And within this discussion is the series of what are the levers that countries need to be able.
Và bên trong cuộc thảo luận này sẽ là một loạt những gì gọi là các bàn đạp mà các nước cần phải có để có thể đạt được các đóng góp quyết tâm vào mục tiêu toàn cầu mà chúng ta đã ấn định là 2 độ bách phân. Những yếu tố tài chính là gì? Những yếu tố xây dựng khả năng là gì? Những yếu tố kỹ thuật mà các quốc gia cần tới là gì?
Trong số tháng nữa dẫn tới hội nghị ở Paris, bà Flynn nói các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc giảm thiểu, điều chỉnh và các thành tố xây dựng khả năng đối phó với tình trạng tăng nhiệt toàn cầu. Nguồn tài chính là một vấn đề chủ chốt, trong khi các nước đã đồng ý vào năm 2009 là huy động 100 tỷ đô la mỗi năm từ các nguồn công cộng và tư nhân, bắt đầu từ năm 2020 để giảm thiểu tình trạng biến đổi khí hậu. Cho tới nay, chỉ có 38 nước đã thông báo cam kết giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Trong số này, Hoa Kỳ và Trung Quốc gộp lại chiếm 1/3 lượng khí thải toàn cầu. Hoa Kỳ đã cho biết kế hoạch đến năm 2025 sẽ giảm thiểu khí thải ở mức 26-28% so với mức của năm 2005. Trung Quốc đã đồng ý hạn chế lượng khí thải, cam kết lượng khí thải sẽ lên đến đỉnh điểm vào khoảng năm 2030 và tiến hành các nỗ lực tốt nhất để đạt tới cao điểm sớm. Bắc Kinh cũng dự định gia tăng phần tiêu thụ nhiên liệu không hóa thạch ở mức khoảng 20% trước năm 2030. Vòng thương thuyết kế tiếp về khí hậu dự trù là đầu tháng 9. Đức Giáo hoàng Francisco sẽ phát biểu trước Liên Hợp Quốc vào ngày 25 tháng 9 và có phần chắc sẽ đề cập đến tình trạng biến đổi khí hậu trong nhận định của ngài. Cũng trong tháng đó, ông Ban Ki-moon sẽ chủ trì một hội nghị thượng đỉnh về phát triển bền vững tập trung vào tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, trong khi quảng bá tăng trưởng.
Một tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi Liên minh châu Âu hãy duy trì các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ để cứu người di cư tìm cách tị nạn, giữa lúc hàng ngàn người tị nạn vượt Địa Trung Hải, và châu Âu đang chật vật xoay sở để đề ra một chính sách mới hầu có thể đối phó với vấn đề này. Human Rights Watch công bố một phúc trình kêu gọi các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu hãy đặt quyền con người lên hàng ưu tiên cao khi giải quyết vấn đề người di cư tại một hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.